Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Luôn hy vọng, bài 4, Gia-cốp. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị. Khi còn nhỏ, cha mẹ của tôi thường kể cho tôi nghe về ông già Noel. Họ kể cho tôi nghe thế nào ông già Noel trượt xuống khỏi ống khói và để lại những món quà Giáng sinh dưới cây thông. Nhưng đâu đó trong câu chuyện tôi bắt đầu đặt câu hỏi rằng: Mẹ ơi, chúng ta có cây thông, nhưng lại không có lò sưởi. Cái ống khói của chúng ta lại đặt gần với cái lò cao trong nhà. Vậy nếu ông già Noel trượt xuống cái ống khói, làm thế nào ông thoát khỏi việc bị đốt bởi cái lò ấy? Bố ơi, bố có thấy nét chữ của ông già Noel trông rất giống nét chữ của bố không? Cha mẹ của tôi đã nỗ lực hết sức để giải đáp những câu hỏi của tôi. Nhưng càng trả lời, tôi lại càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa. Và một đêm nọ, khoảng một tuần trước ngày lễ Giáng sinh, thì sự không tin của tôi về câu chuyện được giải đáp. Có một tiếng gõ cửa bên ngoài ngôi nhà của chúng tôi. Cha mẹ tôi bảo tôi ra mở cửa. Tôi ra mở cửa và điều tôi nghi ngờ lại đến như thật. Qua luồng không khí lạnh lẽo của những ngày trước lễ Giáng sinh, tôi nhìn thấy một người đàn ông bụng bự với một bộ đồ màu đỏ. Và tôi không bao giờ quên từng lời của ông ta. Chào con, ta đã đi một chuyến hành trình xa xôi từ cực Bắc đến đây sớm hơn mọi năm để nói cho con biết rằng nếu con không chịu thôi đặt những câu hỏi về ta với cha mẹ của con, thì đừng hy vọng năm nay con sẽ nhận được quà đâu nhé. Tôi đã chạy bắn qua căn phòng khách thật nhanh với cái bộ đồ ngủ của mình, hầu tìm thấy một chỗ trốn trong nhà khỏi người đàn ông với bộ quần áo màu đỏ đó. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian khá dài để cố gắng không lặp lại thời điểm đó trong đời. Tôi phát hiện ra đó là người bạn của cha mẹ tôi. Họ đã đánh lừa tôi, và tôi nhớ lúc đó tôi nghĩ rằng mình được sanh ra trong một gia đình kinh khủng gì vậy. Đây là một ký ức rất thú vị, phải không quý vị? Nhưng hầu như tất cả đều không như thế. Tôi biết có những câu chuyện còn thách thức hơn những câu chuyện của tôi, như nghiện rượu, hành hung, bỏ rơi, hay có những bậc cha mẹ phá hoại cách tinh vi hơn bằng việc bỏ rơi con cái của mình vì sự nghiệp. Có những người cha, người mẹ đối xử với anh chị em ruột rất tệ. Có những mối quan hệ bị gãy đổ vẫn chưa được chữa lành cho đến ngày hôm nay. Có sự trông cậy nào cho những gia đình không được hạnh phúc ngày hôm nay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Và tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tìm thấy sự trông cậy cho mình. Xin quý vị cùng tôi đọc các phân đoạn kinh thánh sau. Sáng Thế Ký đoạn 25 từ câu 27 đến câu 28. Đoạn 27 từ câu 18 đến câu 19. Đoạn 27 câu 41. Đoạn 29 câu 26, đoạn 32 từ câu 24 đến câu 29, đoạn 37 từ câu 3 đến câu 4, câu 26 đến câu 28, và đoạn 50 từ câu 14 đến câu 21. Khi hai đứa trẻ này lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giông rủi nơi đồng ruộng, còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. Y-sác yêu Ê-sau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp. Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha. Y-sác đáp: Có cha đây, con là đứa nào đó? Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu. Xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. La-ban đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả hay mút trước rồi chỉ cả sau. Vả một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trặc. Trong khi vật lộn, người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi, thôi, để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, Vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Vả Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng, giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ít-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Vả khi những lái buôn Maria đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ít-ma-ên đem qua xứ Ai Cập. Chôn cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha, đều trở xuống xứ Ai Cập. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng, có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng? Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng, trước khi qua đời, cha em có trối rằng, hãy nói lại cho Joseph như vậy. Ôi xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chánh các anh người đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi. Vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Sách Sáng Thế Ký là một chuỗi câu chuyện về một gia đình không hạnh phúc, khởi sự từ một người đàn ông tên là Abraham, trải dài suốt 4 thế hệ cho đến đời con cháu thứ tư của ông là Joseph qua đời. Đây là một câu chuyện khá dài với 38 chương trong sách Sáng Thế Ký, nhưng tôi sẽ lướt qua những điểm nhấn quan trọng trong câu chuyện, vì tôi nghĩ rằng làm như thế chúng ta sẽ nhìn thấy nguồn hy vọng cho mỗi người chúng ta là những ai có xuất thân từ những gia đình thường mắc phải những sai lầm và những cái bẫy lừa đảo bởi những ngày đầu tiên không hạnh phúc của thời thơ ấu. Gia-cốp là cháu của Abraham vừa khi sanh ra, đã muốn được vị trí ưu tiên trong cuộc sống. Ông sanh ra đã nắm lấy gót chân của anh mình. Người em muốn trở thành anh cả, vì thế ông đã ráng hết sức đạt được hạng A, là người sẽ làm bất cứ việc gì có thể để có được cuộc sống tốt nhất trong đời. Nhưng cha mẹ của ông không đưa ra giải pháp cho tình huống mà còn thổi tung ngọn lửa tranh giành giữa anh em ruột trong gia đình. Cha của ông là Isaac yêu mến Esau nhiều hơn, còn mẹ là Rebecca là yêu Gia-cốp nhiều hơn. Đối với những ai đang làm cha mẹ hay sẽ trở thành cha mẹ, nếu quý vị muốn gây xáo trộn trong gia đình, thì đây là cách để thực hiện điều đó. Hãy bắt đầu chọn đứa con nào quý vị yêu mến nhất. Gia-cốp hiểu rất rõ Esau là người con mà cha ông yêu quý nhất. Khi chúng ta đọc thấy ông lần đầu tiên cố nỗ lực để trở thành ai đó, con là đứa nào đó? Gia-cốp thưa, tôi là Esau. Có bao giờ quý vị giả vờ trở thành ai đó để được yêu thương và quý trọng chưa? Có thể bạn bè hay những bạn đồng nghiệp hay ai đó trong gia đình của quý vị đang làm như vậy. Anh là ai? Tôi muốn trở thành ai đó bây giờ. Tôi sẽ đeo bất kỳ cái mặt nạ nào có thể để có được tình yêu của người này người kia. Gia-cốp không chỉ cố gắng trở thành ai đó để được cha mình yêu quý. Ông còn muốn nhận được vị trí ưu tiên từ Isaac để có được lời chúc phước và tài sản thừa kế gấp đôi. Đó là quyền trưởng nam, là vị trí dành cho người con cả trong gia đình và trong câu chuyện này thì đó là Esau. Vì thế Gia-cốp lợi dụng đôi mắt đã làng của cha mình, rồi cướp lấy phước lành của Esau bằng cách giả vờ trở thành người khác. Esau cuối cùng cũng biết được điều đó và rất tức giận. Ông thề sẽ giết người em trai của mình. Đây là hệ thống của một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ lựa chọn con cái mình yêu. Gia-cốp nỗ lực trở thành người khác để có được tình yêu thương và tiền bạc. Esau thề sẽ giết Gia-cốp là động cơ khiến Gia-cốp bỏ nhà chạy trốn. Ông chạy trốn khỏi gia đình mình đến nhà cậu là La-ban. Nhưng sự tổn thương tiếp tục xảy ra. La-ban bóc lột kẻ lợi dụng là Gia-cốp. Gia-cốp hứa sẽ làm việc trong vòng 7 năm để có được quyền cưới nàng Ra-chên làm vợ, cô con gái út của La-ban. Khi đêm tân hôn diễn ra, La-ban lại gả nàng Lê-a, người chị cả cho Gia-cốp. Trong đêm tối, Gia-cốp chắc hẳn đã say mềm, nên hoàn toàn không biết mình cưới nhầm người phụ nữ khác. Đây là một gia đình không hạnh phúc, Khi biết được điều đó vào sáng hôm sau, Gia-cốp đối chất cùng La-ban, nhưng La-ban đáp lại một cách chua chát: phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sau. Quý vị có thể tưởng tượng được Gia-cốp hỏi Lê-a như thế nào không? Tại sao nàng lại giả vờ trở thành vợ của ta cùng với kế hoạch của cha nàng? Lê-a chắc sẽ nói rằng: tôi không biết nữa Gia-cốp, vậy tại sao anh lại giả vờ trở thành con trai trưởng cùng với kế hoạch của mẹ anh? Thật là một sự hoàn hảo để bắt đầu một cuộc hôn nhân, phải không quý vị? Cứ nhầm người chị vì bị lừa đảo bởi cô dâu và người cha vợ. Đây là một gia đình không hạnh phúc nữa. Nhưng Gia-cốp đã làm việc trong vòng 7 năm nữa, cuối cùng cũng có thể cưới được người em út là Ra-chên. Gia đình của Gia-cốp là một đại gia đình phức tạp, không hạnh phúc. Nhưng Gia-cốp cũng đạt được những điều ông muốn. Ông trở nên giàu có sau chừng ấy năm. Ông luôn muốn có được cuộc sống sung túc, và ít ra ông đã có được rất nhiều tiền của. Sau đó ông quyết định trở về quê hương mình, và cho dù đã trải qua 20 năm, ông vẫn sợ rằng Esau còn nuôi dưỡng mối hận thù đó. Đối với quý vị, nếu như một người vẫn còn giữ lấy mối hận thù với gia đình, dù đã trải qua 20 năm thì điều đó dường như vô lý, và quý vị chắc hẳn đã không bao giờ muốn ở trong một gia đình không hạnh phúc như vậy. Nhưng thực ra, tôi dám chắc là có thể ai đó trong chúng ta vẫn còn giữ sự hận thù với thành viên nào đó trong dòng họ của mình vì những chuyện đã rồi hay những chuyện chưa giải quyết xong. Dù đã qua hàng thế kỷ mà chúng ta vẫn từ chối không chịu tha thứ. Trên đường trở về, Gia-cốp gửi đi một người đưa tin trong đoàn tùy tùng của mình. Là người sau đó đã quay trở lại báo với ông rằng Ê-sau cùng với 400 người của mình đang đến. Gia-cốp có thể tưởng tượng anh mình đang nghĩ rằng: Gia-cốp ư, được lắm. Ta rất vui vì cuối cùng nó cũng đến. Thật là tốt. Ta đã có thể thực hiện lời thề giết nó năm xưa. Gia-cốp chia người của mình ra. Ông sai hai nhóm đi trước như một món quà dâng cho Ê-sau, với hy vọng an ủi lời thề ngày xưa của anh mình. Sau khi Gia-cốp chia hết thảy mọi người đi trước, chỉ còn lại một mình ông ở đằng sau. Điều này cho chúng ta thấy điểm nhấn trong cuộc đời của ông. Kinh Thánh chép rằng, vả một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Gia-cốp bèn đòi người đã vật lộn với mình phải chúc phước cho ông, đến nỗi người đó hỏi ông rằng: tên ngươi là chi? Đáp rằng: tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi: xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi, và linh hồn tôi được giải cứu. Vậy làm thế nào chúng ta có thể rút ra được sự hy vọng từ cuộc chạm trán này, nếu chúng ta đang ở trong một gia đình không hạnh phúc? Đức Chúa Trời quan tâm đến tương lai của quý vị hơn quá khứ của quý vị. Con người chúng ta thường đánh giá bản thân mình hay người khác qua quá khứ, bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta có thể biết và nhìn thấy. Giả sử một người kia đến tìm việc làm, chúng ta đều có xu hướng muốn biết về quá khứ làm việc và trình độ học vấn của họ. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể đánh giá họ là ai. Nhưng Đức Chúa Trời không như vậy. Ngài không nhìn thấy chúng ta đã từng là con người như thế nào hay chúng ta là ai. Ngài luôn nhìn thấy khả năng của chúng ta có thể trở thành, và Ngài kêu gọi khả năng đó bên trong chúng ta. Gia-cốp sinh ra đã là người sống với những mưu mô và khao khát muốn thâu tóm quyền lực. Sự ảnh hưởng của cha mẹ chỉ khiến những điều đó tệ hơn mà thôi. Khi lần đầu tiên chúng ta đọc thấy Gia-cốp, ông là người luôn giả vờ trở thành ai đó để có được tình yêu thương. Y-sác hỏi ông rằng: con là đứa nào? Gia-cốp trả lời: con là Ê-sau. Nhưng giờ đây khi Đức Chúa Trời hỏi ông: ngươi tên gì? Gia-cốp đáp rằng: tên tôi là Gia-cốp. Một khi ông chấp nhận bản thân mình là Gia-cốp, không còn giả vờ trở thành ai đó nữa, thì Đức Chúa Trời kêu gọi tên Gia-cốp đó trở thành: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel. Đức Chúa Trời đang hành động từ tương lai trở về hiện tại, chứ không phải từ quá khứ đến hiện tại. Đức Chúa Trời đang phán rằng: đó mới là con. Đừng giả vờ trở thành một ai đó. Ta có một kế hoạch tốt hơn dành cho con. Đức Chúa Trời đang phán rằng giá trị của con không còn tìm thấy trong gia đình không hạnh phúc đó nữa, mà giá trị của con được tìm thấy trong chương trình tuyệt vời của ta đã sắm sẵn cho con. Sống một đời sống có Đức Chúa Trời giống như lái một chiếc xe với vận tốc 70 km/h trên đường cao tốc vậy. Đích đến của chúng ta quan trọng hơn những gì chúng ta đã vượt qua hay khởi điểm ban đầu của chúng ta. Bởi thế cho nên kính chiếu hậu trên xe của chúng ta rất nhỏ đấy. Nếu quý vị đang sống trong một gia đình không hạnh phúc, Tôi hy vọng quý vị sẽ nghe thấy tin mừng rằng Đức Chúa Trời không đánh giá quý vị dựa vào quá khứ phức tạp trong gia đình của quý vị đâu, nhưng là kế hoạch mà Ngài dành cho quý vị trong tương lai. Giờ đây Gia-cốp có tên mới là Israel. Ông bước đi khập khiễng sau cuộc vật lộn, nhưng đã sẵn sàng cho chương trình của Đức Chúa Trời dành cho ông trong tương lai. Điều đầu tiên ông cần phải đối diện trong kế hoạch đó là Ê-sau, là người đã thề sẽ giết ông trong quá khứ. Giờ đây rất đổi vui mừng khi nhìn thấy ông. Nhưng những gì Gia-cốp phải trải qua với gia đình mình không hề dừng lại ở đó. Hãy cùng nhau theo dõi thế hệ tiếp theo trong gia đình không hạnh phúc này để nhìn xem Đức Chúa Trời cung ứng nguồn hy vọng cho họ như thế nào. Gia-cốp lớn lên trong một gia đình cùng với cha mẹ là những người yêu thương chọn lựa. Và như chúng ta thường thấy, điều này là chuyển giao sang thế hệ tiếp theo. Nan đề đến trong gia đình của ông là hậu quả từ việc thiên vị Joseph với những đứa con khác trong nhà. Những đứa con khác của Gia-cốp đã bán Joseph em mình làm nô lệ ở Ai Cập. Sau đó những người anh nhúng chiếc áo choàng nhiều màu của Joseph trong máu của thú rừng, rồi đem về cho Gia-cốp, khiến Gia-cốp tin rằng đứa con trai ông yêu quý đã bị thú rừng ăn thịt. Nhiều năm sau đó, Joseph trở thành người chịu trách nhiệm về vấn đề kinh tế của đất nước Ai Cập. Nhưng vùng đất mà Gia-cốp đang sống bắt đầu xảy ra cân đối kém. Joseph đã có thể không phát lương thực và bỏ mặc gia đình ông bị chết đói, nhưng ông đã không làm như thế. Và điều này đưa chúng ta đến hy vọng thứ hai dành cho những gia đình không hạnh phúc. Đức Chúa Trời có thể rịch lành những vết thương của gia đình trong quá khứ bằng sự thương xót trong vương quốc hầu đến. Đức Chúa Trời đang trong quá trình tìm kiếm những con người có thể phá vỡ mô hình gia đình không hạnh phúc này. Và trong Joseph, Ngài tìm được con người đó. Tội lỗi trong gia đình có thể lưu truyền từ đời này sang đời kia, nhưng không cần phải như thế nữa. Nếu nói về những sự tổn thương trong gia đình, Joseph đã bị bán làm nô lệ. Nhưng khi có cơ hội để báo trả những hành động độc ác đối với những người đã làm tổn thương mình, ông đã không làm vậy. Ông bẻ gãy mô hình đó và đổi sự báo thù trở thành sự thương xót. Sách Sáng Thế Ký cho chúng ta biết rằng, chánh các anh người đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Nếu quý vị xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc, Đức Chúa Trời có quyền khiến quý vị trở thành một Joseph trong gia đình. Khi những người khác đã làm tổn thương quý vị có thể bỏ qua hay báo trả điều đó. Hay quý vị có thể trải nghiệm ân điển kỳ diệu để giao phó công tác đó cho Đức Chúa Trời, để những tổn thương trong quá khứ của gia đình không còn trở thành nhiên liệu cho những tổn thương nào khác nữa trong gia đình của thế hệ tiếp theo, để nhận được sự thương xót trong vương quốc hầu đến của Ngài. Nếu quý vị xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc, quý vị có thể trở thành nạn nhân hứng chịu mọi tội lỗi trong gia đình, nhưng quý vị cũng là người có thể xoay chuyển và phá vỡ cái mô hình có thể lưu truyền qua nhiều thế hệ. Quý vị có thể là người nói rằng, tình trạng bạo hành trong gia đình sẽ chấm dứt trên thế hệ của quý vị. Quý vị có thể cùng với sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời vẽ một lằn ranh dưới đất và nói rằng, không còn sự tan vỡ hay nghiện ngập nào từ cha sang con trai hay từ mẹ sang con gái nữa. Chúng ta có sự trông cậy vào Đức Chúa Trời là đấng có thể biến đổi những tổn thương trong quá khứ của gia đình, trở nên sự thương xót trong hiện tại và tương lai của vương quốc hầu đến. Trước đây có vài sinh viên đã từng làm việc với tôi. Họ là những tình nguyện viên và cũng là những người chưa bao giờ được yêu thương suốt những năm học ở trường trung học. Họ tham gia tình nguyện bởi vì họ tin rằng các sinh viên trường trung học trong thế hệ ngày hôm nay sẽ được yêu thương trong danh của Chúa Giê-xu. Một trong những người bạn của tôi đã được nuôi dưỡng và lớn lên từ các trung tâm chăm sóc trẻ em. Những thương tổn trong quá khứ trở thành động cơ cho sự thương xót trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi cô và chồng của cô giờ đây đang làm việc trong các dự án nhận nuôi trẻ em bị bỏ rơi. Có một cô gái kia tên là Sarah, cô đang làm chức vụ hy vọng cho trẻ em. Cô chia sẻ rằng trước đây cô là một trong những trẻ em gặp nguy hiểm. Đức Chúa Trời biến đổi những tổn thương trong gia đình của đứa trẻ gặp nguy hiểm, rồi giải cứu đứa bé vì có sự thương xót trong vương quốc của Ngài. Để bây giờ có đến 70 trẻ em gặp nguy hiểm được giáo dục bởi những gì Đức Chúa Trời đã làm qua cuộc đời của Sarah. Điều này dẫn chúng ta đến hy vọng thứ ba mà chúng ta có thể tìm thấy công việc của Đức Chúa Trời qua gia đình không hạnh phúc trong Sáng Thế Ký này. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời lớn hơn sự xấu xa của con người. Đại gia đình trong sách Sáng Thế Ký này là một gia đình không hạnh phúc, đầy những tổn thương và tội lỗi. Tôi không có nhiều thời giờ để đi sâu hơn vào những tình tiết trong gia đình liên quan đến việc giết người, gái mại dâm hay nhiều điều khác nữa. Câu chuyện về gia đình này kết thúc đúng vào cuốn sách Seneca. Nhưng họ không để lại sự mâu thuẫn với nhau. Joseph là một thành viên hứng chịu nhiều sự tổn hại và bất lợi từ bàn tay của những thành viên khác trong gia đình. Không thể nào xem nhẹ những gì đã xảy ra với ông được. Tuy nhiên bằng cách nào đó, thay vì ông cho phép mình sống trong sự cay đắng, ông lại để mình nhìn thấy Đức Chúa Trời có thể sử dụng ông cho nhiều điều khác, đến nỗi có thể biến đổi sự cay đắng bên trong ông và cứu lấy nhiều đời sống khác nữa. Khi tôi nói rằng sự tốt lành của Đức Chúa Trời lớn hơn sự xấu xa bên trong của con người, tôi không nói con người phải giảm tối thiểu khả năng gây ra sự đau đớn, thảm kịch và những sự khốn khổ, nhưng tôi chỉ đơn giản gia tăng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể đem đến sự tốt lành qua những hoàn cảnh bi kịch nhất. Tôi không có ý nói rằng sự đau khổ sẽ giảm đi đâu. Tôi có nhiều cơ hội được nói chuyện với rất nhiều người và lắng nghe những điều không thể nói ra mà họ đã chịu đựng. Những điều đó xé toạc tấm lòng của tôi. Nhưng tôi cũng tin rằng những điều đó cũng xé toạc tấm lòng của Đức Chúa Trời nữa. Tôi tin rằng sách Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy luôn luôn có một sự hiện diện to lớn và quyền năng hơn những đau khổ của chúng ta. Đức Chúa Trời sử dụng Joseph là người có thể trút cơn tức giận của mình. Ông là người có quyền giết chết anh em mình lại trở thành người cứu sống anh em mình. Niềm hy vọng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nếu chúng ta có xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc, đó là sự tốt lành của Ngài lớn hơn sự xấu xa của con người và mở ra cho chúng ta một con đường tươi sáng hơn. Điểm lưu ý ở đây không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng, bởi vì nó không bao giờ như vậy đâu. Không có một hãng hàng không nào cho phép chúng ta chỉ bay trong vòng vài tiếng đồng hồ để rồi từ một người không trưởng thành trở thành người trưởng thành được đâu. Chỉ có một con đường gập ghềnh, mấp mô dành cho những con người đồng hành cùng với Đức Chúa Trời, hướng đến một tương lai mà Ngài dành cho chúng ta. Nhưng tương lai đó không chỉ dành cho những ai có xuất thân từ những gia đình hạnh phúc thôi đâu. Nó cũng dành cho những người có gia đình không hạnh phúc nữa. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy đặt câu hỏi rằng, có hy vọng nào cho chúng ta là những người có xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc không? Có đấy. Đó là Đức Chúa Trời quan tâm đến tương lai của chúng ta nhiều hơn là quá khứ. Đức Chúa Trời có thể biến đổi những tổn thương trong quá khứ của chúng ta trở thành sự thương xót trong vương quốc hầu đến của Ngài. Đâu đó vào cuối cuộc hành trình, chúng ta sẽ nhìn thấy sự tốt lành của Đức Chúa Trời lớn hơn, vĩ đại hơn sự xấu xa của con người. Có hai hạng người sau đây. Hạng người thứ nhất, đó là quý vị làm tổn thương ai đó trong gia đình của mình. Quý vị cảm thấy mình đã làm Chúa buồn khi quý vị làm tổn thương ai đó trong gia đình. Và có lẽ thực sự là như vậy. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng trong Đấng Christ, chúng ta được ban cho một cuộc sống đầy dẫy sự tha thứ. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng giàu ân điển. Chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình với Ngài, với những người chúng ta đã làm tổn thương và thực hiện những việc lành bất kể khi nào có thể. Sau đó chúng ta phải tiếp nhận sự tha thứ và tin cậy nơi Ngài, tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài để biến đổi chúng ta và hướng chúng ta đến tương lai mà Ngài dành cho chúng ta. Hạng người thứ hai, đó là quý vị là người bị làm tổn thương bởi ai đó trong gia đình. Tôi không hiểu những tổn thương mà quý vị phải chịu đựng bởi những thành viên nào đó trong gia đình của quý vị đã gây ra. Nhưng với những gì Đức Chúa Trời hành động qua gia đình của Gia-cốp, tôi nhìn thấy rằng phải có sự phục hồi dành riêng cho Gia-cốp trước tiên, rồi mới có sự biến đổi trong gia đình ông. Vì thế tôi tin rằng gia đình của quý vị luôn có hy vọng.
Lạy Chúa, xin đừng để hoàn cảnh gia đình trở thành sự ngăn trở chúng con được trưởng thành ở trong Ngài. Xin Ngài dùng hoàn cảnh để tôi luyện và luôn cho chúng con niềm hy vọng trong đó. Dù trước mắt chúng con hoàn cảnh không thay đổi, chúng con vẫn đối diện với những người thân, với những tánh khí khác nhau, những mưu cầu lợi ích khác nhau và có thể đem đến sự tổn thương nhau. Xin Chúa tha thứ, biến đổi đời sống chúng con, vì chỉ khi ở trong Ngài, chúng con mới tìm thấy giá trị tuyệt vời của đời sống mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con và cho những ai tin Ngài. Xin Chúa dùng cuộc đời mỗi chúng con để rịt lành những vết thương đổ vỡ trong gia đình, đem lại sự tha thứ và hy vọng, lấy sự thương xót đối đãi hận thù, để danh Ngài luôn cả sáng trên chúng con và gia đình chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Trong suốt cuộc đời của con, mỗi bước đi trên dần thế này, cha đi cùng. Trong suốt cuộc đời của con, mỗi gian truân phòng ba gió lạnh, Ngài cùng đi với con. Con luôn vui thoá nương nơi Ngài, sự bình an cha luôn ở bên cạnh con mỗi ngày. Trong cha yêu dấu vững tin nơi Ngài luôn, trong cha lòng con ấm êm. Sự sống con thuộc Ngài đây, lòng ước mong bên cha mãi, và từng phút giây con nguyện theo đời con đi với Ngài. Nguyện Chúa dẫn đưa đời con, tìm kéo con về nhà cha, nguyện nguồn cứu con được cùng Ngài con vui ca.
Hãy subscribe.